Hồi 33, dạo điện Trung Nghĩa và điện Hiếu Thảo. Phật sống Thế Công giáng ngày 6 tháng 10 năm Canh Thân 1980, thơ Tâm Quyết Ngưng Thành Nhất Bảo Thiên Công Thùy Vạn Cổ Thuyết Căn Thuyên, Sanh Tri Phô Thiết Thiên Đàn Lộ, Tử Giả Tường Văn Tô Thanh Tiên. Sa Bàn Ma Phá Liễu Đạo Chi, Thủ Chấp Ngưng Thành Ngũ Sắc Chi, Phúc Địa Thiên Di Quy Thánh Đức, Liên Hoa Xuất Tử Ngọc Giao Trì. Dịch: Tâm Quyết Động Thành Cuốn Sách Tiên, Công Ghi Muôn Thuở Đạo Chân Truyền, Thiên Đàn Sống Rõ Đường Qua Lại, Chết Cưỡi Mây Thiên Hoa Thanh Hiền. Cành liễu đàn cơ vung múa mau, nước cây động quá cỏ năm màu, về trời đất phước lo trồng đức, sen trắng giao trì nở ngọt ao. Thế Phật, giao trì ý chỉ và kim khuyết ngọc chỉ đã ban sách Thiên Đàn Du Ký, sắp viết xong ngã Thiên Đàn, gặp nhiều người thản nhiên cày bừa nơi mảnh đất yên, họ đã tìm về được nơi trú ngụ thiện lành sau chót. Con đường tương lai mà người đời muốn đi tới là con đường nào? Thiện ác hai ngã xin lựa chọn cho thật kỹ lưỡng. Cuối con đường thiện là ngã lên thiên đàng, cuối con đường ác là ngã xuống địa ngục. Người đời hiện đang đi trên đường nào? Xem xong hai cuốn Thiên Đàn Địa Ngục Du Ký, chúng sinh đều trở thành những phê bình gia. Tương lai lên thiên đàng hay xuống địa ngục trong lòng đã thấy rõ, còn Thiên Phật Diêm Vương chẳng qua chỉ chiếu theo ý muốn của chúng sinh mà thâu nhận thôi. Cũng chớ nghĩ lầm là Diêm Vương lãnh đạm vô tình. Đối với một kẻ vô đạo, lòng giả hiện ra nét mặt, rồi người đời lại đem bộ mặt giả đó gắn cho Diêm Vương. Còn Thiên Phật lộ vẻ hiền lành tươi vui, giống như đưa tay vẫy gọi chúng sanh, dung nhan từ thiện phúc hậu của các ngài cũng là do người phàm gắn cho chư vị. Do đó mà chẳng cần cảm tạ tấm tình chan chứa đó của các ngài. Hai bộ mặt khác biệt nhau đó cũng đều do chúng sanh tả chân ra, chúng sinh đã vẽ chân dung chính họ, nhưng chẳng ai dám làm chủ, chỉ thấy chúng sinh hứng thú với nét bút vẽ vời của chính mình. Lão Tăng nói tới đây mong rằng chúng sinh lắng nghe kỹ lưỡng, để tránh việc mời Lão Tăng thuyết pháp thêm lần nữa, bởi lẽ khi đó Lão Tăng đã nhập Niết Bàn rồi. Bữa nay Thầy lại hướng dẫn trò ngoan Dương Sinh dạo Thiên Đàn, hãy chuẩn bị. Dương Sinh: Thưa con đã lên Đại Sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật: Thầy trò cởi tòa sen bay dạo thăm ba cõi, khiến hoa trời rơi rụng tơi bời. Chúng sinh nhìn thấy hoa lầm cũng tưng bừng đua nở, song còn bao kẻ không biết hân hoan thưởng thức. Thật đáng tiếc vì họ chẳng có duyên. Dương Sinh còn tâm con cảm thấy thế nào? Dương Sinh: Thưa ân sư, sự theo hầu bên cạnh thầy trong những năm qua đã giúp ích con rất nhiều. Được theo thầy dạo thăm ba cõi phải nói là ba kiếp mới có nỗi may mắn. Ngồi trên đài sen nhẹ nhàng bay, tuy không phí sức, song tự cảm thấy trách nhiệm nặng nề, mà đường thì xa, không dám lơ là coi nhẹ. Thế Phật: Phải, nếu bừa bãi tất nhiên sẽ bị hy sinh, bởi lẽ gai gốc mọc đầy, đạp phải gây thành thương tích, máu chảy, khi đó nhìn lại đường đời có biết bao kẻ đang đi, họ sẽ nhìn ngó và mỉm cười chua xót để an ủi. Dương Sinh: Thưa ân sư, dạy rất đúng, để mình được an tâm, để chúng sinh có đạo, đường đời mới có giá trị. Thế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Bữa nay đã tới chỗ nào đây? Cứ sao phía trước lại có một số người dáng vẻ uy dũng, xem ra chẳng giống người thường. Thế Phật: Đây là điện Trung Nghĩa trực thuộc điện Tam Quan, còn những vị vừa thấy đều là các đấng tận trung hy sinh vì tổ quốc, sau khi chết đều lên trời làm thần, chúng ta mau tới trước bái yết. Dương Sinh: Vào trong điện thấy có nhiều vị mặc chiến bào hoặc quan phục ngồi ở giữa điện, không rõ quý vị đó là ai. Thế Phật, từ xưa tới giờ những ai trung hiếu tiết nghĩa đều được lên trời làm thánh. Vị ngồi giữa điện là Nhạc Võ Mục Vương, tức Nhạc Phi. Thứ đến một số vị khác là trung thần liệt sĩ cổ kim vì nước hy sinh tính mệnh. Sau khi chết linh thân cõi trời, được dân chúng hàng năm dâng lễ vật cúng vái vạn cổ lưu lại tiếng thơm. Còn các vị khác lúc tại thế đều làm quan thanh liêm, chẳng hề tham nhũng hối lộ, chỉ dốc lòng lo cho dân. Sau khi chết cũng được thăng cõi trời làm thần sống tiêu dao tự tại trong các sảnh đường thuộc điện Trung Nghĩa, hoặc tới các tầng trời khác đảm nhiệm chức thánh. Ngạn ngữ có nói, chính trực vô tư gọi là thần. Quý vị đó đều ngay thẳng quên mình lo tu tập đạo công chính, tới ngày thành đạo cõi trời cũng rất cần những nhân tài đó. Bởi vậy chốn phàm trần khi bái lạy các vị thần thánh, chớ có đòi hỏi điều kiện này nọ, ví dụ như nếu Ngài giúp đỡ con được thành công trong công việc, con sẽ dâng lễ vật cúng Ngài. Nếu cầu như vậy, thần thánh chân chính sẽ không chấp nhận, bởi lẽ các vị đó luôn luôn căn cứ theo lễ công làm việc. Bởi vậy chúng sinh phải tâm thành mới linh ứng, dương sinh có thể kính xin Đức Nhạc Võ Mục Ân ban lời chỉ giáo. Dương sinh hướng về Võ Mục Vương cùng chư vị thánh hiền nghĩa sĩ kính lạy. Thưa đệ tử không được rõ sự sinh hoạt tại cõi trời ra sao, kính xin chư liệt vị chỉ giáo cho. Nhạc Võ Vương, tôi vốn nhậm chức tại Điện Linh Tiêu Ngọc Đế, bữa nay đặc biệt tới Điện Trung Nghĩa này hội họp. Thiên đàng vốn ngập tràn chính khí, song vì ngày nay thượng tôn văn minh khoa học, đạo đức người đời trụy lạc, gian ác thịnh hành khiến cho nguyên khí của trời đất ngày một mất đi, cho nên gặp nhiều tai họa. Tôi ước mong người đời hãy ghi nhớ lời dạy của Đức Khổng Phụ Tử, chính tâm tu thân để làm khuôn mẫu sống ở đời. Phàm làm việc công không được tham nhũng lãng phí của công, ngoài ra những người làm nghề khác cũng đều phải giữ đúng cương vị của mình. Mọi người phải tận trung ái quốc, bảo vệ cương thổ, hy sinh tính mệnh tức là vị đạo vong thân. Anh linh ắt được thăng cõi trời như Đức Quang Thánh, lầm son ngời nhật nguyệt, nghĩa khí ngập đất trời. Đang tâm chiếu nhật nguyệt, nghĩa khí quán càn khôn. Tới nay mọi nhà đều có lập bàn thờ luôn luôn cúng lễ, cho nên mong ước chúng sinh yêu nhà yêu quê càng yêu nước. Còn như tần cối gian nịnh hãm hại trung thần, phải chịu 10 kiếp luân hồi làm heo, đến nay còn bị nhốt tại ngục A Tỳ chẳng được siêu thăng. Cõi trời yêu trung nghĩa, địa ngục nhốt bất nhân, bởi vậy người đời chớ có gian manh hại nước, còn không lúc sống bị mọi người nguyền rủa, khi chết vĩnh viễn đọa địa ngục. Dương sinh, trung hiếu tiết nghĩa là đức tốt của truyền thống nước ta, cũng là tôn chỉ của thánh hiền đường đề xướng. Tu đạo cũng chính là tu đạo đức lớn, trung hiếu tiết nghĩa. Nếu như bỏ bốn đức đó thì kể như không có đạo để tu. À, mặt tường phía trước còn treo đầy thẻ ghi tên các vị trung thần liệt sĩ của các triều đại, hào quang lấp lánh, tỏa ngời. Nhạc Võ Vương, đó là những thân vị của các bậc trung thần nghĩa sĩ, khi lên trời đều được ghi tên vào bản anh hùng và được hưởng đời sống cực lạc. Thế Phật, vì thời giờ có hạn còn phải phỏng vấn nơi khác, bởi vậy xin cáo từ tại đây. Dương sinh hướng Nhạc Võ Vương bái từ. Thế Phật, dương sinh hãy đi theo thầy, chúng ta tới thăm điện Hiếu Tử phía trước để bái phẩm đức tiên thánh cao minh đã đạt đạo quả hiếu thảo. Dương sinh, thưa vâng, theo thầy rời khỏi điện đi ra ngoài được một quãng, đã nhìn thấy một tòa nhà nguy nga trên khắc ba chữ Hiếu Tử Điện, tức là điện những người con hiếu thảo, nhìn rất là uy nghi. Tế Phật trung hiếu là đầu của nhân luân, người đời tất nhiên phải tôn trọng, nếu không sẽ là đứa con phạm tội ngược ngạo. Phía trước điện Hiếu Tử thấy có những vị vợ hiền con thảo, chúng ta hãy tiến tới chào ra mắt. Dương Sinh xin tuân lệnh. Vào trong điện thấy có rất nhiều vị nam nữ dung nhan hiền từ, ăn mặc theo lối xưa cũng như theo lối ngày nay, đang ngồi đánh cờ uống trà hoặc gãy đờn, coi vẻ rất tiêu dao, chẳng rõ họ là ai. Thế Phật, đó là những bậc con hiếu xưa nay, già trẻ lớn bé đều có cả, chuyện nhị thập tứ hiếu có tới bây giờ là do dân gian truyền khẩu. Phàm những người con hiếu thảo trên đời, sau khi chết trải qua sự tra xét của tam quan xong thì được siêu thăng lên điện Hiếu Tử, sống tiêu dao tự tại. Còn các vị có những công đức đặc biệt thì được hưởng đạo quả riêng tại các tầng trời khác. Dương Sinh thấy trên tường có treo đầy bản tên những vị hiếu tử hào quang sáng lấp lánh, hy vọng những kẻ có bổn phận làm con trên đời phải hiếu thảo với cha mẹ, khi cha mẹ qua đời phải làm lễ mai táng cho thật uy nghi, cùng tỏ tình nhớ thương thật thấm thiết, ghi nhớ ngày tháng để cúng dỗ. Hàng năm phải đi tảo mộ để đền ơn tổ tiên cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Dương Sinh hãy thỉnh vấn quý vị đó về gương hiếu thảo thở còn tại thế. Dương Sinh thưa vâng, xin hỏi vị hiếu tử, vị có thể thực cho người đời được rõ về gương hiếu thảo của vị không? Hiếu tử tự khoe về mình, tôi cảm thấy ngượng ngùng. Tôi chỉ là kẻ dốc tâm làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ mà thôi. Nhớ lại lúc còn tại thế, gia đình tôi quá nghèo, mẹ tôi mất sớm, cha tôi lại nghiện ngập rượu chè. Bên trên lại còn bà nội cha tôi, mỗi lần uống rượu vào là buông lời chửi bới xấu xa ác độc, đôi khi còn mắng nhiếc cả bà nội tôi. Khi tôi cản ngăn, cha tôi đã không bỏ tật, ngược lại còn đánh đập tôi, xong tôi vẫn cắn răng chịu đựng sự đau đớn, không hề oán trách cha tôi. Bà nội tôi tuổi già sức yếu, thức ăn trong nhà chẳng có, tôi phải đi làm mướn kiếm tiền lén mua đồ ăn mang về dâng bà nội. Cha tôi vì uống quá nhiều rượu, tới 50 tuổi thì mắc chứng bệnh đau gan và qua đời, để lại bà nội tôi và tôi sống nương tựa nhau lay lắt. Hàng ngày tôi phải đi làm thuê làm mướn kiếm tiền phụng dưỡng bà nội. Mỗi lần có người mai mối, tôi đều cự tuyệt vì sợ rằng bà nội tôi sẽ không có ai phụng dưỡng. Cho tới khi bà nội tôi qua đời, ma chay mai táng xong xuôi, thì tôi đã 38 tuổi mà vẫn còn sống độc thân, làm công để tự nuôi thân, sống hết sức cần kiệm. Vì đời đã từng trải cảnh nghèo nên tôi thâm hiểu được cái khổ của những kẻ khốn cùng, do đó mà tôi hết sức dành dụm tiền bạc để bố thí cho những kẻ nghèo khổ hơn tôi. Tôi không hề cất giữ một đồng một cắt. Tới năm 60 tuổi thì tôi qua đời, nguyên linh của tôi được Đức Quan Âm Đại Sĩ dẫn độ tới Trúc Lâm tự tu luyện, đến nay chứng đắc quả vị. Tôi nhờ tu hành chứng quả hiếu đạo, bởi vậy thường tới điện Hiếu Tử tiếp nhận những nguyên linh có duyên tu đạo. Bữa nay nhân có Dương Thiện Sinh tới đây, tôi cũng xin trình bày vài điểm về đức hiếu nhỏ nhoi của tôi để người đời được rõ, mong rằng người đời nương theo cách thức của tôi mà thực hành đạo hiếu với cha mẹ mình. Cổ nhân có nói, nhà nghèo sinh con hiếu thảo, sự chịu đựng khắc khổ hy sinh ở thế gian chỉ là giai đoạn ngắn, sự hưởng thụ ở tại cõi trời mới là vô cùng, tháng năm không kể hết. Dương Sinh, đức hiếu của vị quả là cảm động lòng người, tôi xin lạy vị một lạy. Hiếu tử, chớ quá lễ độ vòng linh quang trên đầu Dương Sinh đã tỏa chiếu sáng ngờ, quả là một vị thành tâm tu đạo, mong Dương Sinh gắng sức phát huy đạo hiếu để quảng độ chúng sinh. Dương Sinh cảm tạ vị đã ban lời khuyên chấn hưng đạo hiếu, cùng đề xướng đức tốt của truyền thống văn hóa nước nhà. Thế Phật, thời giờ đã muộn, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Duyên sinh thưa con lên đại sen, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật, đã tới thánh hiền đường, duyên sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác.